Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 222. Yếm thắng thuật, góc truyện audio.com. Yếm thắng thuật chính là dùng bùa chú, pháp thuật hoặc cầu nguyện để chú yếm người, vật mà mình ghét. Những loại bùa có liên quan đến xây dựng loại này thường được gọi là mộc công yếm thắng. Mộc công yếm thắng là một loại bùa trong yếm thắng thuật và có nguồn gốc từ thời cổ đại. Loại bùa này rất thịnh hành từ sau thời nhà Nguyên. Yếm thắng thuật phản ánh tâm lý tin tưởng vào thần linh và muốn cầu thần linh phù hộ cho mình được xã hội xem trọng và có nhiều đãi ngộ tốt của những người theo các ngành nghề lao động chân tay. Loại bùa này cũng được nhiều người mê tín dùng để chút giận hoặc ám hại những người mình ghét. Dương Tử Mi lên căn gác xếp trên sân thượng và bảo Lâm Gia Đống dùng đồ nghề đập căn gác đó đi thì tìm thấy hai búp bê đấu sĩ đang trong thế đánh nhau trong đó. Thấy hai búp bê nọ, Lâm Gia Đống vô cùng kinh hãi. Ông hỏi Dương Tử Mi đó là thứ gì? Chúng chính là nguyên nhân gây ra tiếng đánh nhau mà ông thường nghe thấy vào mỗi buổi tối đấy. Dương Tử Mi đáp, nghe thế, Lâm Gia Đống tức giận nói. Thì ra là bọn thợ xây kia làm, tôi phải kiện họ, hừ. Dương Tử Mi khẽ nhếch mày, lạnh lùng nhìn Lâm Gia Đống một cái, nói. Trước khi muốn kiện ai thì ông cũng phải xem lại bản thân mình trước đã. Có phải ông đang nợ hoặc trừ lương họ không? Lâm Gia Đống mặt biến sắc ấp úng nói. À, có đang nợ họ ít tiền lương. Thật ra, lương mà Lâm Gia Đống nợ không phải một ít mà là 100 mấy ngàn tiền lương của người ta. Hơn nữa, ông ta còn tìm đủ mọi cách để giam lương của họ không trả. Nếu làm việc thất đức thì đương nhiên sẽ phải gánh rất nhiều oán khí. Cũng chính vì ông không trả lương cho nhân công của mình nên họ mới ghét và ếm bùa nhà ông. Đây là nhân quả báo ứng thôi, Dương Tử Mi nói, Lâm Gia Đống chán lấm tấm mồ hôi nói. Vậy, tôi sẽ lập tức trả lương cho họ ngay khi xoay được đầu vốn. Nghe Lâm Gia Đống nói vậy, Dương Tử Mi chỉ khẽ gật đầu. Vậy mấy căn nhà tôi xây cũng có hiện tượng như vậy, chỉ cần tìm ra chúng và vứt chúng đi là được sao ạ? Lâm Gia Đống sốt ruột hỏi. Không đơn giản như vậy đâu. Giờ có vứt mấy con búp bê này đi thì bùa kia vẫn chưa được phá giải. Lâm Gia Đống sợ hãi hỏi. Vậy phải làm sao ạ? Dương đại sư có cách nào giúp tôi phá giải bùa ếm không? Giải bùa cũng đơn giản thôi, chỉ cần, đang định nói cách giải bùa, đột nhiên Dương Tử Mi nhớ đến gì đó, cô lập tức dừng lại không nói nữa. Đúng là muốn phá giải yếm thắng thuật thì rất đơn giản. Khi vật dùng để ếm bị phát hiện, chỉ cần mang chúng đi đốt là có thể phá được tác dụng chú ếm của chúng. Một khi bùa bị phá giải thì gia chủ sẽ được bình an như trước, còn người chú ếm cũng sẽ bị trừng phạt cho những chuyện mình gây ra, hay nói cách khác là họ sẽ bị tổn hao nguyên khí. Mộc công yếm thắng là một dạng tín ngưỡng và cũng là một tập tục rất thịnh hành ở thời cổ đại. Thế nên, nhằm tránh chuyện các thợ xây tùy ý chú ếm hoặc vô tình chọc giận các vị thần linh nào đó, dân gian thường dùng cách bái tế khi xây nhà. Cách bái tế đơn giản nhất chính là chôn một con vịt ngay dưới móng của căn nhà. Vịt có âm Hán là áp, trùng âm với áp trong trấn áp, biểu thị ý nghĩa trấn áp ma quỷ và có tác dụng trấn giữ nhà cửa. Cách bái tế và vật dùng để bái tế của các dân tộc khác nhau cũng khác nhau. Dương Tử Mi biết sở dĩ những người thợ xây kia dùng đến yếm. Góc truyện audio.com, thắng thuật là bởi vì Lâm Gia Đống là một gian thương, đối xử bất nhân bất nghĩa với họ trước. Hơn nữa, đều là thầy tướng số với nhau nên cô cũng phải tuân thủ quy tắc không làm tổn hao nguyên khí của những người cùng nghề. 10 năm trước khi cô bày thất sát trận trên mộ tổ tiên của Lâm Đức Kiệt, thầy tướng số nào đó đã cố tình không tuân thủ quy tắc đó. Người đó không những phá trận của cô mà còn hại cô bị tổn hao nguyên khí nặng nề. Những chuyện mình không muốn thì cũng không nên khiến người khác phải chịu. Cho nên, Dương Tử Mi nhất định sẽ không làm những chuyện độc ác thất đức như thế. Thấy cô cứ trầm ngâm mãi như thế, Lâm Gia Đống lại nôn nóng hỏi. Dương đại sư, phải làm sao mới được đây? À, tôi sẽ làm phép để hóa giải chúng. Suy nghĩ một hồi, Dương Tử Mi quyết định chọn cách dùng phù chú pháp để trấn áp mộc công yếm thắng kia. Chỉ có cách này thì người ếm bùa mới không bị tổn hao nguyên khí. Sau khi giúp Lâm Gia Đống phá giải bùa ếm xong, Dương Tử Mi còn không quên căn dặn ông ta rằng làm việc gì cũng đừng nên quá đáng quá mà phải chừa lại cho mình một ít đức. Nếu không, lần sau nếu gặp chuyện như vậy nữa, cô nhất định sẽ không giúp nữa. Sau khi trải qua chuyện này, Lâm Gia Đống cũng đã biết sợ, nên không dám làm những chuyện xấu xa kia nữa. Kể từ sau chuyện đó, Lâm Gia Đống đều làm ăn rất đàng hoàng và ngày càng được tin tưởng hơn. Cũng chính vì được tin tưởng mà chuyện làm ăn của ông cũng thuận buồm xuôi gió và phát đạt hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, cũng có ngày ông có được một vị thế khá vững chắc trong giới xây dựng của thành phố A. Cách chương.